Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Đại hội lần thứ 10 Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang diễn ra trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 10. Nhân sự kiện này, cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong công tác báo chí của tỉnh nhà trong nhiệm kỳ qua. Tại một làng quê Thanh Bình, Yên Ả thuộc xã Liên Trung, huyện Tân Yên, đang có một nghệ thuật dân gian độc đáo được bà con nơi đây bảo tồn và gìn giữ. Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông giữa người đi xe đạp với ô tô tải trọng lớn tại khu vực ngã 6 thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa.
Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nghề báo giờ đây không đơn thuần chỉ làm bạn với những cây bút và trang viết. Khoa học công nghệ hiện đại được xem như một cánh tay nối dài để báo chí đến gần hơn với khán thính giả. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vừa tạo nên cơ hội nhưng cũng là thách thức không hề nhỏ để mỗi cơ quan báo chí tự thay đổi nhằm bắt kịp với xu thế hiện đại. Nhưng trên tất cả, cái tâm của người làm báo vẫn là yếu tố quyết định để báo chí chính thống khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong việc định hướng dư luận. Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang chính là nơi đã đào tạo nên đội ngũ những người làm báo vừa hồng vừa chuyên. Nhân dịp Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang, chúng ta cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong công tác báo chí của tỉnh nhà trong nhiệm kỳ qua.
Hiện nay, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang có 182 hội viên sinh hoạt ở 4 chi hội nhà báo và 3 câu lạc bộ. Nhiệm kỳ qua, hoạt động của hội đã có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, công tác giáo dục đạo đức tư tưởng, rèn luyện kỹ năng, nâng cao tay nghề để các hội viên có thể bắt kịp xu thế làm báo hiện đại là ưu tiên hàng đầu trong công tác hội. Nhà báo Nguyễn Thế Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang khẳng định:
chuyên môn nghiệp vụ trong cái thời kỳ 4.0 này thì nó không đơn thuần là cái cây bút và trang giấy nữa, mà nó đi vào công nghệ. Thì những người làm báo mà chúng ta có thể nói rằng là muốn làm chủ khoa công nghệ thì chúng ta phải học, phải làm tốt cái việc đấy. Thì cái nghề báo của chúng ta mới có thể tồn tại được. Chứ không có công nghệ nó nối dài cánh tay ra thì rất khó khăn. Cho nên ấy, là cái việc học chuyên môn nghiệp vụ nhưng mà gắn với công nghệ là rất quan trọng.
Những năm qua, Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang không ngừng đầu tư, đổi mới trang thiết bị hiện đại. Đài thực hiện có hiệu quả các dự án, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh truyền hình, như công nghệ truyền hình OTT, phát sóng kênh truyền hình Bắc Giang, BGTVGO trên nền tảng Internet, mạng di động 3G, 4G. Trang thông tin điện tử của đài cập nhật những thông tin đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút trên dưới 100.000 lượt truy cập mỗi ngày. Được trang bị công nghệ hiện đại, giờ đây khi phóng viên tham gia tác nghiệp tại nước ngoài, có thể chủ động truyền tin để phát sóng ngay trong ngày, trong giờ. Nhà báo Nguyễn Thị Thu Thủy, Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang chia sẻ.
Trên thực tế thì anh em phóng viên thời sự của đài thì cũng đã từng bước là tiếp cận được với những cái công nghệ mới trong cái việc tổ chức sản xuất cũng như là trong các khâu hậu kỳ. Bởi vì là không phải là sự kiện nào chúng tôi cũng có thể là để đảm bảo tính nhanh nhạy thì không nhất thiết là phải đến cơ quan để mà nạp hình ảnh rồi là dựng hình ảnh ở đấy, và mà chúng tôi hiện nay cũng có thể thực hiện trực tiếp tại những nơi mà diễn ra sự kiện, ngay cả những cái sự kiện mà chúng tôi cũng đã từng làm là những sự kiện tổ chức ở ngoài tỉnh, ở những các tỉnh miền Nam và thậm chí là ở nước ngoài, thì chúng tôi vẫn có thể là khi sự kiện vừa diễn ra thì chúng tôi vẫn có thể vừa viết được tin bài, vừa tổ chức dựng hình ảnh để có thể là gửi về cơ quan để mà đảm bảo cái thời gian phát sóng rất là kịp thời ngay trong ngày, ngay khi mà sự kiện vừa kết thúc.
Không chỉ Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang, Báo Bắc Giang hay những cơ quan báo chí khác cũng tích cực ứng dụng công nghệ 4.0. Xu thế này được hội nắm bắt, kịp thời trang bị cho hội viên những điều kiện cần thiết để tác nghiệp trong môi trường 4.0. Thành quả những năm qua của hội đã minh chứng cho hướng đi phù hợp đó. Nhiều năm, Hội Nhà báo tỉnh được Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc, được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhì. Nhiều tập thể cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của các bộ ngành trung ương và của tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh đến nhiệm vụ của hội trong thời gian tới.
Trong thời gian tới, làm thế nào để mà tiếp tục tổ chức tập hợp và phát triển hội viên, về giáo dục rèn luyện hội viên của mình theo cái tinh thần của những người làm báo cách mạng, rồi đổi mới cái cách thức và làm việc, nâng cao chất lượng các cái trang báo, các tờ báo, các loại hình báo chí, truyền tải hết được những cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân, rồi phản ánh kịp thời tất cả những thành tựu của địa phương, rồi những điển hình tập thể và cá nhân, phong trào thi đua yêu nước, của nhân dân các địa phương trên mặt báo, tạo ra một cái không khí thi đua phấn khởi trong đồng bào dân tộc, các dân tộc Bắc Giang. Vì đây là một cái nhiệm vụ rất là cao cả, nhưng cũng là một cái đòi hỏi rất lớn của Đảng bộ và chính quyền, nhân dân đối với sự nghiệp báo chí của chúng ta và hội nhà báo của chúng ta.
Với tinh thần trung thành, trách nhiệm sáng tạo, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục đồng hành cùng mỗi người làm báo để xây dựng một đội ngũ chủ lực trong việc định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền, cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, góp phần xây dựng quê hương Bắc Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh. Xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên vừa tổ chức đón nhận quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến thời điểm này, tổng kinh phí thực hiện xây dựng nông thôn mới ở Việt Ngọc gần 89 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 21,4 tỷ đồng. Cán bộ và nhân dân Việt Ngọc đã hiến trên 33.000 m2 vùng đất các loại để làm đường giao thông và các công trình công cộng, cùng hàng nghìn ngày công lao động trị giá gần 10 tỷ đồng. Xã đã thực hiện xây dựng cánh đồng mẫu, hàng năm duy trì từ 5 đến 10 vùng sản xuất cây hàng hóa tập trung, quy mô từ 2 hectare trở lên. Tỷ lệ người có việc làm trong độ tuổi lao động trên 97%. Hộ nghèo giảm xuống còn 4,24% năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 34,9 triệu đồng một năm. Năm nay, Tân Yên đã có 3 xã về đích nông thôn mới. Đây là xã thứ 14 trên 22 xã của huyện cán đích nông thôn mới.
Huyện Tân Yên đã xây dựng thành công 60 vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa với các loại cây trồng thế mạnh như măng tre bát độ, dưa, ngô ngọt, lạc, quy mô từ 30 đến 20 hectare, tập trung ở các xã Ngọc Thiện, Quế Nham, Ngọc Châu, Liên Sơn, 24 cánh đồng mẫu. Trong đó có 23 cánh đồng sản xuất lúa chất lượng cao, một cánh đồng rau màu tại các xã Lan Giới, Phúc Sơn, Ngọc Thiện. Ngoài ra, huyện còn 17 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng sản xuất an toàn, nhà màng, nhà lưới. Để thu hút các hộ nông dân cùng tham gia sản xuất, huyện Tân Yên có cơ chế hỗ trợ đối với vùng sản xuất rau quả chế biến, rau quả thực phẩm, mô hình ứng dụng công nghệ cao, đồng thời tăng cường liên kết với các tổ chức cá nhân vào đầu tư sản xuất tiêu thụ, đẩy mạnh thị trường thông qua hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại. Từ các hoạt động này, giá trị sản xuất nông nghiệp hàng năm của huyện đạt trên 3.500 tỷ đồng, bình quân thu nhập đầu người đạt 54 triệu đồng một người một năm.
Nhằm đảm bảo quy trình xử lý công việc được tiêu chuẩn hóa theo hướng khoa học, minh bạch, công khai quy trình và thủ tục xử lý công việc cho các tổ chức công dân, năm nay Yên Dũng phấn đấu hoàn thành triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008. Hiện nay, huyện đã triển khai thí điểm thành công tại hai đơn vị thuộc khối cơ quan huyện và xã Tiên Dũng. Từ hiệu quả của các đơn vị này, huyện đang áp dụng trong toàn bộ các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn trong toàn huyện. Huyện đã hoàn thành công tác khảo sát, tập huấn và phân bổ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11 năm nay. Trong quá trình triển khai, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ thường xuyên kiểm tra giám sát hoạt động, áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2008 đối với các cơ quan xã thị trấn, bảo đảm kế hoạch thực hiện đúng nội dung, tiến độ, hiệu quả, tính thống nhất của hệ thống quản lý chất lượng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý di tích và hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền luật di sản văn hóa, các văn bản về công tác bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích. Trong đó cần tập trung tuyên truyền sâu rộng quy định phân cấp và trách nhiệm quản lý di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình tín ngưỡng tôn giáo có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tích cực chủ động kiểm tra hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật về các hành vi vi phạm trong tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích. Các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đã có trong danh mục kiểm kê di tích nhưng chưa được nhà nước xếp hạng, cần có biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Bắc Giang sở hữu nhiều loại hình nghệ thuật dân gian bắt nguồn từ chính cuộc sống sinh hoạt thường ngày như quan họ của dân tộc Kinh, giọng cô của dân tộc Sán Diều, song hào của dân tộc Nùng. Một đặc điểm chung của các loại hình này đó là hình thức hát đối đáp giao duyên giữa nam và nữ. Tại một làng quê Thanh Bình, Yên Ả thuộc xã Liên Trung, huyện Tân Yên cũng đang có một nghệ thuật dân gian độc đáo được bà con nơi đây bảo tồn và gìn giữ. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Thu Hằng tìm hiểu về nghệ thuật này trong phóng sự sau đây.
Mặt trời đã xế về Tây, hỡi cô cắt cỏ bên đầy bên vương, cô còn cắt nữa hay thôi, cho tôi cắt với làm đôi vợ chồng.
Hỡi cô thắt cái bao xanh, có về làng hậu với anh thì về. Làng hậu có gốc cây đề, có sông tắm mát, có nghề làm ăn. Làng Hậu, xã Liên Trung, huyện Tân Yên là một ngôi làng cổ. Từ bao đời nay, người dân làng Hậu giữ được nét văn hóa, phong tục đẹp, trong đó có một nghệ thuật dân gian đặc sắc và độc đáo.
Theo câu chuyện của các bậc cao niên ở làng Hậu, họ chẳng biết hát ống, hát ví ra đời từ bao giờ. Chỉ biết rằng từ khi có làng Hậu thì hát ống, hát ví đã tồn tại ở đây. Làng Hậu được thành lập từ những năm cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17, đến nay đã gần 400 năm. Đồng nghĩa với việc hát ví, hát ống đã có mặt tại làng quê này gần 4 thế kỷ.
Hát ví là lối hát dân ca và truyền miệng giữa người này hát cho người kia nghe. Ở làng Hậu diễn ra, và trong các cái câu hát đó thì các cái hình ảnh, các cái nội dung được đưa ra để ví von và so sánh. Đó là lối hát ví von so sánh. Vì có ví von so sánh cho nên mới gọi là hát ví. Thì rất nhiều câu có cái nội dung ví von, hay là kể cả những cái bài hát dài nhưng rồi cuối cùng thế nào cũng có những sự ví von.
Chất liệu để hát ống, hát ví là những câu lục bát dễ thuộc, dễ nhớ. Cũng có khi chính người hát tự sáng tác, tự biên và chỉnh sửa sao cho phù hợp với hoàn cảnh. Từ đó những câu hát ấy cứ truyền miệng và trở thành khuôn mẫu tự bao giờ. Có lẽ chính sự mộc mạc, giản dị của nghệ thuật này đã khiến người dân làng Hậu say đắm và gìn giữ đến ngày hôm nay.
Trong cái câu hát, câu từ là cái chất liệu rất là dễ, thân thiện với người dân. Tức là lấy từ con ếch, ra con ếch lấy từ ống tre. Thế rồi tiếng hát lời ca của đồng quê, của từ đáy lòng của các cái chàng trai và cô gái ở thôn quê mình. Đấy là tôi thấy rất là ấm cúng. Và tạo cho như thế là động lực. Con người ta dù ở cái cương vị nào, đi hội hè hoặc là đi hát đối ở ngoài đường, ngoài chợ, hay bất kể gặp nhau trên đồng, cải cấy này khác thì rất là thân thiện đối với quê hương chúng tôi.
Thời kỳ rực rỡ nhất của nghệ thuật hát ống, hát ví ở Liên Trung là những năm đầu của thế kỷ 20. Tuy nhiên, sau hai cuộc kháng chiến trường kỳ, hát ống, hát ví bị mai một. Nét đẹp của nghệ thuật này chỉ còn lại trong tâm tưởng của lớp người cao tuổi như cụ Nguyễn Văn Đài. Nhằm khôi phục và bảo tồn, năm 2012, câu lạc bộ hát ống, hát ví xã Liên Trung, huyện Tân Yên được thành lập với 30 thành viên. Cụ Đài là linh hồn của cả câu lạc bộ. Cụ là người sưu tầm, biên soạn, thậm chí sáng tác nhiều kịch bản, câu hát để các thành viên luyện tập. Song một vấn đề đáng quan tâm trong việc gìn giữ nghệ thuật hát ống, hát ví ở làng Hậu hiện nay đó là thiếu lớp kế cận. Thực trạng này đòi hỏi sự quan tâm vào cuộc của ngành văn hóa, cấp ủy, chính quyền ở địa phương. Trước mắt, cần phải có một đề án bảo tồn nghệ thuật hát ống, hát ví một cách cụ thể, rõ ràng và có lộ trình. Có như vậy, nghệ thuật này mới không bị mai một và sẽ luôn là nét văn hóa đẹp của quê hương Bắc Giang.
Thời gian gần đây, khu vực ngã 6 thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa thường xuyên xảy ra va chạm giao thông nghiêm trọng giữa người đi xe đạp với ô tô tải trọng lớn. Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 24 tháng 10 vừa qua, trên đường 19 tháng 5 thuộc khu 3 tiếp giáp với ngã 6, một phụ nữ ở xã Quang Minh đang đi xe đạp điện di chuyển cùng chiều với ô tô tải trọng lớn thì xảy ra va chạm. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đất, chấn thương nặng ở vùng đầu, hiện điều trị tại bệnh viện Việt Đức. Theo camera giám sát và những người dân sinh sống tại khu vực này cho biết, một hộ dân bán hoa tươi tự ý đổ bê tông lấn xuống lòng đường để bày bán hoa. Khi qua đây, người dân thường đi vào lòng đường để tránh va quệt với hàng hóa bày bán lấn chiếm. Đây là vụ thứ hai liên quan đến xe tải trọng lớn xảy ra tại khu vực này trong vòng 15 ngày gần đây. Trước đó, ngày 14 tháng 10, cũng tại khu vực ngã 6, hai học sinh trường trung học cơ sở Ngọc Sơn đi xe đạp do không quan sát cũng bị xe ô tô tải cuốn vào gầm nhưng may mắn thoát chết. Để đảm bảo an toàn giao thông, thiết nghĩ cơ quan chức năng huyện Hiệp Hòa cần tích cực vào cuộc giải phóng hành lang an toàn giao thông, có biện pháp hạn chế xe tải trọng lớn chở đất, vật liệu, xây dựng đi vào trung tâm thị trấn trong khung giờ cao điểm. Đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân nâng cao ý thức, chấp hành các quy định khi tham gia giao thông để phòng ngừa rủi ro.
Phần cuối bản tin mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin dự báo thời tiết. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, đêm có mưa vài nơi, chiều mai có mưa, mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, chiều mai có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có điểm mưa vừa, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, trời lạnh về đêm và sáng. thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận, đêm mưa vài nơi, chiều mai có mưa, mưa rào và rải rác có dông, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang hôm nay xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hoài Nam, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của phát thanh viên Hoài Nam và Bích Thảo. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.